325. Chuyện con tắc kè. Tiền thân Goda. Kẻ nào đóng vai tu ẩn dật, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên về một tỷ kheo xảo quyệt. Câu chuyện mở đầu đã được kể đầy đủ trước đây. Trong dịp này, các tỷ kheo đưa ông ra trước bậc đạo sư và thưa: Bạch ngài, tỷ kheo này gian xảo. Bậc đạo sư dạy: Không phải chỉ bây giờ, xưa kia cũng thế. Ông ta đã xảo quyệt. Rồi ngài kể cho họ nghe một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là một con tắc kè. Khi lớn lên và trở nên khỏe mạnh, lực lưỡng, ngài trú trong một khu rừng. Bấy giờ, một ẩn sĩ độc ác nọ dựng một túp lều lá trú gần ngài. Bồ Tát trong khi đi đây đó kiếm ăn, trông thấy túp lều lá và tự nghĩ: Túp lều này hẳn phải là của một nhà tu khổ hạnh. Ngài đến chào hỏi nhà tu rồi quay về chỗ của mình. Một hôm, ẩn sĩ giả mạo kia ăn một món ăn hợp khẩu do người thủ hộ nấu cho. Bèn hỏi người ấy thịt gì thế? Khi nghe nói rằng đó là thịt tắc kè, ông trở thành nô lệ cho lòng tham muốn được ăn ngon, đến độ ông tự nghĩ, ta sẽ giết con tắc kè vẫn thường đến lều ta, và nấu nó theo khẩu vị của ta mà ăn. Thế là ông lấy ra một ít bơ, sữa đông, gia vị, vân vân. Rồi ông giấu kín chiếc gậy bên trong tấm y màu vàng của ông và đến ngồi ngay cửa lều, cố hết sức im lặng chờ Bồ Tát đến. Khi Bồ Tát trông thấy con người tồi tệ ấy, ngài liền nghĩ, kẻ xấu này đã từng ăn thịt đồng loại ta. Ta sẽ thử xem có phải thế không. Thế rồi, ngài đứng dưới gió để đánh hơi kẻ xảo quyệt ấy. Khi biết ông ta đã từng ăn thịt một con tắc kè, ngài không đến gần mà quay lại và bỏ đi. Ẩn giả kia thấy ngài không đến, liền ném gậy vào người. Chiếc gậy không trúng vào thân thể ngài, mà chỉ chạm vào chóp đuôi. Ẩn giả nói, cút đi, ta để hụt mất ngươi. Bồ Tát bảo, vâng, ông đã trượt mất ta, nhưng ông không hụt mất bốn cảnh khổ đâu. Rồi ngài chạy chui biến vào trong một bụi kín ở cuối lối đi và thò đầu ra bằng một lỗ khác mà nói với ẩn giả bằng hai bài kệ sau. Kẻ nào đóng vai tu ẩn dật, chế ngự mình cần được tỏ ra. Chính người ném gậy vào ta, người tu ẩn dật hẳn là giả danh. Tóc bệnh ấy da trần không áo, để che trùm tội giấu kín hoài. Khùng thay lo sạch bề ngoài, bỏ quên mọi thứ xấu tội bên trong. Ẩn giả nghe thế liền đọc bài kệ thứ ba. Tắc kè ơi, mau vòng quay lại, muối dầu ta chẳng phải thiếu đâu, cá tiêu ta nảy ý cầu, một phần thích khẩu thêm vào món cơm. Bồ Tát nghe thế liền đọc bài kệ thứ tư. Ta ẩn nấu êm đềm ấm cúng, giữa đám đông trong đụng kiến này, muối dầu chuyện nhảm chớ bày, cả tiêu kia nữa ta đầy chán rồi. Ngoài ra, ngài còn dọa: Này nhà tu giả mạo kia, thật đáng kinh tởm. Nếu ông còn ở đây, ta sẽ khiến mọi người sống trong vùng ta đi kiếm ăn, bắt ông như một kẻ trộm và ông sẽ bị hại. Thế thì hãy lo mau mau cút đi. Thế là nhà tu giả mạo kia liền bỏ chạy khỏi nơi ấy. Thuyết giảng xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bấy giờ, tỷ kheo xảo quyệt này là nhà tu giả hiệu kia. Còn ta là vua Tắc Kè. 326. Chuyện Thiên Hoa Kakkaru. Tiền thân Kakkaru. Kẻ nào giữ mình không trộm cắp, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên về cách Đề Bà Đạt Đa đã gây ra sự ly gián trong giáo đoàn như thế nào, rồi sau đó bỏ đi với các đệ tử trưởng của ông. Và khi đám này tan rã, ông học ra một dòng máu nóng. Các tỷ kheo đem chuyện ấy bàn trong pháp đường và bảo rằng Đề Bà Đạt Đa đã dùng vọng ngôn gây nên sự ly gián kia, sau đó mang bệnh và chịu bao nhiêu đau đớn. Bậc đạo sư bước vào hỏi các tỷ kheo đang họp nhau ngồi bàn tán chuyện gì. Sau khi nghe kể lại, ngài dạy: Này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ mà từ xưa kia, ông ta cũng đã là một kẻ nói dối. Và không phải chỉ bây giờ mà từ xưa kia, ông ta cũng đã phải chịu khổ đau vì nói dối. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là một vị thần ở cõi trời 33. Bây giờ có một cuộc lễ lớn tại Ba La Nại. Một đám đông rắn thần Naga và chim kim sĩ điểu Garuda cùng các địa thần đến dự lễ. Và bốn thiên thần từ cõi trời 33, mỗi vị mang một tràng thiên hoa Kakkaru cũng đến dự lễ. Suốt trong khoảng 12 dặm của thành phố, đều sực nước hương thơm của các hoa ấy. Mọi người đều xôn xao, tự hỏi không biết các vị mang các bông hoa ấy là ai. Các thần nói: Họ đang nhìn chúng ta đấy. Rồi họ từ sân điện bay lên và dùng thần lực đứng ngay trên không. Đám đông tụ tập lại, vua cùng các hoàng tử theo vua đến hỏi các vị thần ấy từ cõi nào đến. Chúng ta từ cõi trời 33 đến. Các ngài định đến đây để làm gì? Để dự lễ. Các hoa này là hoa gì thế? Chúng tên là Thiên Hoa Kakkaru. Thưa các ngài, ở thế giới thiên thần, các ngài có thể đeo hoa khác. Hãy cho chúng tôi hoa này đi. Các thần trả lời: Các hoa này chỉ xứng với những vị thần có đại lực. Còn đối với hạng thấp kém, những kẻ ngu si, tội lỗi trong cõi người thì hoa này không xứng hợp. Nhưng những ai trong cõi người có được những đức hạnh như thế, vân vân, thì những bông hoa này xứng hợp với họ. Rồi vị trưởng các thần ấy đọc lên bài kệ đầu: Kẻ nào giữ mình không trộm cắp, miệng lưỡi luôn tránh tật dối lời, đạt nên danh vọng cao vời, giữ tâm yên ổn, xứng đòi hoa đây. Nghe thế, một vị giáo sĩ hoàng gia tự nghĩ: Ta chẳng có một đức tính nào trong các đức tính nói trên, nhưng ta sẽ nói dối để có được những bông hoa này. Được như thế, mọi người sẽ tin rằng ta có các tính hạnh ấy. Rồi ông ta nói: Tôi có đủ những đức tính ấy. Thế là ông ta được trao hoa để mang. Rồi ông ta đến xin vị thần thứ hai. Vị này đọc bài kệ thứ hai: Kẻ nào kiếm tiền tài chân thật, tránh gian manh để đạt giàu sang, thú vui quá độ tránh luôn, xứng phần được đóa thiên hương đây này. Giáo sĩ nói: Tôi đầy đủ những đức tính ấy. Và thế là ông ta được trao hoa để mang. Rồi ông đến xin vị thần thứ ba. Vị này đọc bài kệ thứ ba: Kẻ nào chẳng lệch xa mục đích, và lòng tin bất dịch chẳng rời, thức ăn ngon chẳng đoái hoài, chánh chân đòi hỏi hoa trời này đây. Vị giáo sĩ nói, tôi đầy đủ những đức tính ấy. Thế là ông ta được trao hoa để mang. Rồi ông đến xin vị thần thứ tư. Vị này đọc bài kệ thứ tư. Kẻ nào chẳng phê bình người tốt, dù sau lưng hay trước mặt người, làm tròn việc đúng như lời, xứng đòi phần thưởng hoa trời này đây. Giáo sĩ nói, tôi đầy đủ các đức tính này. Và ông được trao hoa để mang. Như vậy các vị thần tặng 4 tràng hoa cho giáo sĩ, rồi quay về cõi trời. Khi các thần vừa ra đi, giáo sĩ bị một cơn đau khốc liệt tấn công. Ở trong đầu như có mũi nhọn đâm và như có đồ vật bằng sắt đập vào. Cuồng trí vì đau đớn, ông lăn lộn vật vã và kêu la ầm ĩ. Khi mọi người hỏi, thế này là sao? Tôi tự xưng có những đức hạnh mà tôi vốn không có. Tôi đã nói dối để xin các thần ấy những bông hoa này. Hãy gỡ hoa ra khỏi đầu tôi. Họ liền gỡ hoa ra, nhưng không được, vì hoa đã gắn chặt như một vành sắt. Thế rồi họ đỡ ông ta lên và đưa ông về nhà. Ông cứ nằm đó mà kêu ầm ĩ suốt 7 ngày. Vua bảo các cận thần, Bà La Môn ác hạnh kia sắp chết, ta nên làm gì đây? Các quan đáp, Tâu đại vương, chúng ta hãy tổ chức một lễ hội, các thiên thần sẽ trở lại. Vua liền tổ chức một lễ hội, và các thiên tử ấy trở lại và làm ngập tràn thành phố với hương thơm của các bông hoa kia. Họ đứng tại chỗ cũ trong sân chầu. Dân chúng tụ tập và mang Bà La Môn ác hạnh kia đặt nằm sắp xuống trước các thiên thần. Ông ta van xin các thần. Kính lạy các ngài, xin hãy tha mạng cho tôi. Các thần bảo, các bông hoa này không thích hợp với một kẻ độc ác xấu xa. Trong tâm, ông đã định lừa dối chúng ta, và ông đã phải nhận lấy hậu quả của những lời ông nói dối. Sau khi quở trách mọi người, các thần gỡ tràng hoa khỏi đầu ông, khuyến dụ mọi người rồi quay về trú xứ riêng của họ. Khi bậc đạo sư thuyết giảng xong, ngài nhận diện tiền thân. Bấy giờ Đề Bà Đạt Đa là Bà La Môn ấy, Ca Diếp là một trong các thiên thần, Mục Kiền Liên là vị thần thứ hai, Xá Lợi Phất là vị thần thứ ba, còn ta là vị thần trưởng chúng. 327. Chuyện Hoàng hậu Kakati. Tiền thân Kakati. Hương quyện quanh tôi là hơi thở, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên về một tỷ kheo hối tiếc vì đã thọ giới xuất gia. Vào dịp này, bậc đạo sư hỏi tỷ kheo ấy rằng, có thật ông đã buồn chán không? Và khi ông trả lời, Bạch Thế Tôn, thật thế. Bậc đạo sư dạy, không thể canh phòng phụ nữ, không có cách gìn giữ họ an toàn. Các trí giả ngày xưa đã đặt một phụ nữ ở giữa biển, trong một cung điện gần hồ Simbali, trên đỉnh núi Tu Di, mà vẫn không thể giữ danh tiết của nàng. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là Thái tử, con của Chánh Hoàng hậu. Ngài lớn lên, và khi vua cha mất, ngài nối ngôi. Kakati là Chánh Hoàng hậu của ngài, xinh đẹp như một tiên nữ. Hình thức cũ của huyền thoại này sẽ được kể đầy đủ trong số 536, tiền thân Kunala. Sau đây chỉ là phần vắn tắt của chuyện. Bây giờ, có một vua Garuda, kim sĩ điểu, chim thần cánh vàng, giả trang là một người đàn ông đến chơi xúc sắc với vua Ba La Nại. Vua chim thần Garuda đâm ra yêu hoàng hậu Kakati, nên mang nàng về trú xứ của loài Garuda và sống hạnh phúc với nàng ở nơi ấy. Vua Ba La Nại mất nàng, liền bảo một nhạc công tên là Nata Kuvera đi tìm nàng. Nata Kuvera thấy vua chim đang nằm trên đệm cỏ Eraka ở một cái hồ nọ. Khi chim thần Garuda sắp rời nơi ấy, chàng liền ngồi giữa đám lông của vương điểu và nhờ cách ấy mà chàng được chở đến trú xứ của loài chim thần Garuda. Tại đây, chàng được hưởng những đặc ân của hoàng hậu. Sau đó, chàng lại ngồi trên cánh chim thần kia và trở về nhà. Thế rồi, vào lúc vua chim Garuda đến chơi xúc sắc với vua Ba La Nại, chàng nhạc công cầm đàn bước lên chỗ hai người chơi xúc sắc, đứng trước vua và chàng đọc bài kệ đầu dưới hình thức một bài ca. Hương quyện quanh tôi là hơi thở của mối tình người ở nơi xa. Kakati đẹp ấy mà, khiến tôi rung động sâu xa trong lòng. Nghe thế, chim thần Garuda trả lời bằng bài kệ thứ hai. Vượt qua biển, qua dòng Kebuka, phải chăng ngươi đến được đảo ta? Bảy vùng biển rộng bay qua, Simbali rừng ấy, người đã đến nơi. Nata Kuvera nghe thế, liền đọc bài kệ thứ ba. Khắp trời rộng nhờ ngài tôi vượt, và tôi đây đến được Simbali. Bảy ngàn bao biển bao sông, mối tình tôi gặp nhờ phần ngài thôi. Vương điểu Garuda đọc bài kệ thứ tư. Thật cuồng si, việc tôi xảo trá, khiến tôi thành một gã ngu đần. Người yêu nên giữ riêng phần, kìa tôi phục vụ như hàng muối mai. Thế rồi chim Garuda nọ mang hoàng hậu trả về cho vua Ba La Nại và không bao giờ trở lại nữa. Bậc đạo sư chấm dứt bài giảng và tuyên thuyết tứ đế. Ở phần kết thúc tứ đế, tỷ kheo bất mãn đắc quả dự lưu và bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bây giờ tỷ kheo bất mãn kia là Nata Kuvera, còn ta là vua ấy. 328. Chuyện không khóc người chết. Tiền thân Ananusochiya. Sao ta nhỏ lệ vì em chứ? Vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại kỳ viên, về một người chủ đất có vợ chết. Chàng chẳng thiết tắm rửa, ăn uống, bỏ bê công việc nông trại. Quá sầu đau, chàng lang thang khắp nghĩa địa mà than vãn, trong khi nghiệp lực từ đời trước đưa đến quả dự lưu đang bừng cháy như một ngọn lửa trong đầu chàng. Bậc đạo sư vào lúc sáng sớm quan sát khắp thế gian đã thấy được chàng. Ngài tự nghĩ, ngoài ta ra, không ai có thể giải được nỗi sầu muộn của người này và ban năng lực cho chàng nhập dự lưu. Ta sẽ là chỗ an trú cho chàng. Thế là khi ngài đi khất thực trở về và thọ thực xong, ngài đem theo tỷ kheo thị giả và đi đến nhà người chủ đất ấy. Khi nghe bậc đạo sư đến, chàng liền ra đón ngài, cung kính mời ngài ngồi vào chỗ đã soạn sẵn, rồi đảnh lễ ngài và ngồi xuống bên. Bậc đạo sư hỏi, này cư sĩ, vì sao ông im lặng thế? Chàng đáp, bạch Thế Tôn, con đang sầu muộn vì nàng. Bậc đạo sư dạy, này cư sĩ, Cái gì có thể tan rã thì tan rã. Nhưng khi điều này xảy ra, người ta không nên phiền muộn. Các bậc hiền trí ngày xưa khi mất vợ, họ biết chân lý này và do đó họ không đau buồn. Rồi do yêu cầu của chàng, bậc đạo sư kể một chuyện đời xưa. Câu chuyện này sẽ được kể trong số 443, Tiền thân Chula Bodhi, ở chương 10. Sau đây chỉ là phần tóm tắt của câu chuyện. Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình Bà La Môn. Khi lớn lên, Ngài theo đuổi tất cả các môn học nghệ tại Takasila, rồi trở về với cha mẹ Ngài. Ở tiền thân này, bậc đại sĩ trở thành môn đồ của đạo Thánh Hiền. Cha mẹ Ngài bảo Ngài là họ sẽ tìm cho Ngài một người vợ. Bồ Tát nói, con không muốn sống đời có vợ con. Khi cha mẹ qua đời, con sẽ sống đời của một nhà tu khổ hạnh. Vì cha mẹ cứ nài nỉ mãi, Ngài sai làm một bức tượng bằng vàng và bảo, nếu cha mẹ kiếm cho con được một thiếu nữ giống như tượng này, thì con sẽ lấy làm vợ. Cha mẹ Ngài liền sai vài thám tử cùng với một số lớn tùy tùng và bảo họ đặt tượng vàng trong một xe đóng kín rồi đi tìm kiếm khắp các đồng bằng nước Ấn Độ. Đến khi nào tìm thấy được một tiểu thư Bà La Môn giống như vậy thì đem tượng vàng đổi lấy và đem thiếu nữ về cho họ. Bây giờ có một thánh giả kia từ cõi Phạm Thiên tái sinh dưới hình thức một thiếu nữ ở một thành phố thuộc vương quốc Kashi, trong ngôi nhà của một Bà La Môn gia sản tới 800 triệu đồng. Thiếu nữ tên là Saminlabhasini. Ở tuổi 16, nàng là một thiếu nữ tươi đẹp, dễ thương, giống như một tiên nữ đang đủ mọi nét đẹp nữ giới. Mãnh lực của đam mê tội lỗi không hề nảy sinh được một ý nghĩ xấu nào trong nàng, nên nàng thật là hoàn toàn thuần khiết. Những người kia mang tượng vàng đi khắp đó đây, cho đến khi họ tới ngôi làng ấy. Dân làng trông thấy tượng liền hỏi, tại sao Saminlabhasini, con gái của người Bà La Môn ấy lại được đặt ở đó? Các thị giả nghe thế liền tìm đến gia đình Bà La Môn ấy và chọn Saminlabhasini làm hôn thê cho chủ của họ. Nàng nhắn với cha mẹ, khi cha mẹ mất, con sẽ sống đời tu hành. Con không muốn lập gia đình. Cha mẹ nàng bảo, này con nghĩ gì thế chứ? Rồi họ nhận tượng vàng và gửi con gái đi cùng với một đoàn tùy tùng đông đảo. Lễ cưới được cử hành trái với ý nguyện Bồ Tát và Saminlabhasini. Dù phải chia sẻ chung một phòng, một giường, cả hai vẫn không nhìn nhau bằng con mắt dục lạc tội lỗi, mà cùng sống với nhau như hai nam hay hai nữ tu sĩ thanh tịnh. Chẳng bao lâu cha mẹ của Bồ Tát qua đời. Ngài lo tang lễ, rồi gọi Saminlabhasini đến và bảo, này em yêu, tài sản của gia đình ta lên tới 800 triệu đồng, và tài sản của gia đình em cũng đáng giá 800 triệu đồng nữa. Em hãy lấy hết đi, và hãy sống cuộc đời của một gia trưởng. Ta sẽ trở thành một người tu khổ hạnh. Nàng trả lời, chàng ơi, nếu chàng trở thành một ẩn sĩ, thì em cũng sẽ trở thành một ẩn sĩ. Em không thể bỏ chàng được. Chàng nói, thế thì nàng hãy làm như thế đi. Như vậy họ tiêu hết gia sản bằng cách bố thí và vứt bỏ gia tài của họ như nhổ bỏ một bún đàm. Rồi cả hai người đi vào vùng tuyết sơn và theo cuộc đời khổ hạnh. Sau khi đã sống một thời gian lâu bằng cách lượm hái trái, rễ cây, họ rời dãy tuyết sơn đi xuống kiếm muối và giấm. Rồi dần dần họ tìm thấy đường đến Ba La Nại, và sau đó họ trú trong vườn cây của nhà vua. Trong khi họ sống ở đó, vị ẩn sĩ trẻ tuổi mảnh mai này, vì phải ăn cơm nhạt của loại gạo trộn, mà bị bệnh kiết lỵ hành hạ và không có được thuốc chữa, nên nàng trở nên quá gầy yếu. Bồ Tát trong khi đi khất thực phải ẵm nàng theo, mang nàng đến cổng thành và đặt nàng nằm trên một cái ghế dài trong một tiền đường, rồi vào thành khất thực. Khi Bồ Tát vừa mới ra đi thì nàng tắt thở. Mọi người thấy vị nữ tu khổ hạnh sắc đẹp phi thường, liền tụ họp đến quanh nàng khóc lóc tiếc thương. Sau khi đi khất thực trở về, Bồ Tát nghe nàng đã chết, liền bảo: cái gì có tính chất tan rã thì tan rã. Mọi hiện hữu vô thường đều thuộc loại này cả. Nói thế xong, ngài ngồi xuống chiếc ghế dài nàng đang nằm và ăn thức ăn trộn rồi súc miệng. Mọi người đứng gần đó tụ tập lại quanh ngài và nói: bạch tôn giả, vị nữ tu khổ hạnh này là gì của ngài? Ngài đáp: khi tôi còn là cư sĩ, nàng đã là vợ tôi. Họ nói: bạch tôn giả, trong khi chúng tôi khóc lóc tiếc thương và không thể ngăn được xúc động, tại sao ngài lại không khóc? Bồ Tát bảo: khi nàng còn sống, nàng đã thuộc về tôi theo một số phận nào đó. Khi nàng sang thế giới khác, chẳng có gì thuộc về nàng cả. Nàng đã bước vào lãnh vực của các vị khác. Thế thì tại sao tôi lại phải khóc nàng? Rồi ngài thuyết giảng chân lý cho mọi người qua các bài kệ sau đây. Sao ta nhỏ lệ vì em chứ? Hỡi Samin Labbasini, em xinh đẹp đã chết đi. Từ nay ta hẳn còn gì em đâu. Kẻ yếu đuối âu sầu gì chứ? Khóc lóc làm chi những thứ mượn vay? Tử vong đã thở hơi này, thì từng giờ phút trao tay tử thần. Dầu ai đứng hay đang ngồi đó, đang nằm hay dời chỗ gì chăng, chỉ trong chớp mắt qua ngang, chỉ trong một lúc tử thần kề ngay. Đời bất ổn ta đây đã tính, mất bạn bè chẳng tránh được ra. Hãy yêu mọi thứ còn kia, chớ buồn khi chúng phải lìa xa ta. Bậc đại sĩ thuyết giảng chánh pháp qua các bài kệ này và giải thích sự vô thường của vạn vật. Mọi người hoàn tất lễ tang cho vị nữ tu ấy. Còn Bồ Tát quay về dãy Tuyết Sơn, đạt tuệ giác cao hơn do thiền định, rồi ngài tái sanh cõi Phạm Thiên. Khi bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại, ngài tuyên thuyết tứ đế. Ở phần kết thúc tứ đế, người chủ đất đắc quả dự lưu. Sau đó bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bấy giờ mẹ của La Hầu La là Samilapasini, còn ta là nhà tu khổ hạnh ấy.